Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn đề xuất của Bộ Tài chính về việc thu phí cách ly tập trung đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, chi phí tiền ăn theo quy định là 80.000 đồng và các chi phí sinh hoạt khác là 40.000 đồng một ngày, tổng cộng là 120.000 đồng một ngày, tức là khoảng 5 đô la. Mức phí mới được đưa ra sau nhiều tháng Việt Nam thực hiện miễn phí cách ly cho tất cả những người nhập cảnh kể từ khi có đại dịch COVID-19. Quy định thu phí đối với người nhập cảnh được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 9. Ngoài quy định tự trả chi phí cách ly, Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu tất cả người nhập cảnh phải mua bảo hiểm y tế quốc tế, có thể thanh toán chi phí chữa bệnh tại Việt Nam. Việt Nam bắt đầu đưa ra các quy định mới liên quan đến người nhập cảnh sau khi bắt đầu mở lại các đường bay đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan từ ngày 15 tháng 9 và hai đường bay đến Campuchia và Lào vào ngày 22 tháng 9. Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 khách quốc tế sẽ đến Việt Nam trong tháng này sau khi các đường bay trên được mở trở lại. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam vào tháng 1, Việt Nam đã đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế vào ngày 25 tháng 3 và tất cả khách ưu tiên nhập cảnh phải được đưa đi cách ly tại các cơ sở tập trung trong 14 ngày. Tuy nhiên, quy định này đã được thay đổi khi nhu cầu mở cửa nền kinh tế đang trở nên ngày càng cấp bách. Tuần trước, Việt Nam đưa ra quy định tất cả khách quốc tế sẽ được đưa đi cách ly tập trung từ 5 đến 7 ngày sau khi trình giấy xét nghiệm âm tính với virus corona trong vòng 5 ngày khi vào Việt Nam. Trong thời gian cách ly, người nhập cảnh sẽ được xét nghiệm PCR, tức xét nghiệm virus corona thêm 2 lần, và tất cả các chi phí cách ly xét nghiệm đều phải tự chi trả. Những người có kết quả âm tính sẽ tiếp tục cách ly tại nhà hoặc tại doanh nghiệp, đơn vị cho đủ 14 ngày. Dưới sự giám sát của địa phương, trường hợp người có dấu hiệu nhiễm virus corona sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Tính cho đến ngày 18 tháng 9, Việt Nam báo cáo 1.068 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó có 35 trường hợp tử vong. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 9 lên tiếng khẳng định lập trường về chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa, sau khi báo chí yêu cầu bình luận về việc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thay đổi ảnh bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo này trên trang mạng xã hội Facebook của sứ quán. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Việt Nam nhất quán lập trường quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, nội dung trả lời này cho đến tối 18 tháng 9 vẫn không được Bộ Ngoại giao Việt Nam đăng lên trang tin chính thức bên cạnh các nội dung khác đã đăng trong cùng ngày họp báo. Theo bà Hằng, lập trường nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam đã được bày tỏ nhiều lần và dưới nhiều hình thức khác nhau và được nhiều quốc gia tôn trọng và ủng hộ. Trước đó, hôm 9 tháng 9, trong bài viết về nhìn lại mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam trong 25 năm qua, nhân Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 33 trên trang Facebook, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đăng kèm ảnh bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động này nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt với rất nhiều like và bình luận ủng hộ từ công luận Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi báo chí đưa tin về sự kiện này, Đại sứ quán Mỹ đã thay đổi hình ảnh trên trang Facebook thay bằng hình ảnh tương tự, nhưng cắt cận cảnh hơn, làm mất hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ. Lập tức bài viết nhận hàng trăm bình luận phản đối và chỉ trích từ các cư dân mạng Việt Nam. Cho đến thời điểm tối 18 tháng 9, Đại sứ quán Hoa Kỳ vẫn chưa lên tiếng bình luận chính thức gì về sự thay đổi này. Tuy nhiên, trang VN Express phiên bản tiếng Anh dẫn lời bà Rachel Chen, tùy viên báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố rằng, Hoa Kỳ không đưa ra lập trường về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đối với các thực thể đất liền trên Biển Đông. Tờ báo dẫn lời bà Chen nói, Hoa Kỳ hoan nghênh những dấu hiệu tiến bộ gần đây trong các cuộc thảo luận giữa các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền về nỗ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế và hoan nghênh sự nhất quán của các lãnh đạo ASEAN rằng các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS. Giữa bối cảnh căng thẳng về tranh chấp chủ quyền đang gia tăng gần đây giữa Việt Nam, các quốc gia láng giềng và Trung Quốc, bất kỳ một động thái nào từ phía Hoa Kỳ hay các quốc gia phương Tây liên quan đến khu vực Biển Đông đều tạo ra một hiệu ứng lớn đối với công luận và giới hữu trách địa phương. Hồi trung tuần tháng 7, tuyên bố lập trường của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông, trong đó có nói rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp, đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ chính quyền, truyền thông cho đến người dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào thời điểm đó lên tiếng hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề này. The Voice of America,
VOA. Liên Hiệp Quốc vừa công bố bản báo cáo năm 2020 về các hồ sơ bị chính quyền hăm dọa và trả thù tại Việt Nam. Theo đó, có ít nhất 16 trường hợp liên quan đến việc chính quyền Việt Nam giam cầm, thu giữ giấy tờ tùy thân, thẩm vấn hoặc theo dõi từ năm 2019 cho đến nay. Phúc trình này do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thực hiện, căn cứ vào Nghị quyết Nhân quyền HRC 12/2 về các hoạt động của những chính phủ có hành động đe dọa và trả đũa các cá nhân, tổ chức chỉ vì họ hợp tác với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Phúc trình nêu các trường hợp như vụ giam giữ tùy tiện và tịch thu giấy tờ của chuyên gia luật Trương Thị Hà, thẩm vấn và tịch thu hộ chiếu của nhà hoạt động nhân quyền Đinh Thị Phương Thảo, hay các trường hợp bị cấm xuất cảnh khi tham dự một hội nghị tôn giáo khu vực như trường hợp của bà Nguyễn Xuân Mai, ông Phạm Tấn Hoàng Hải, ông Nguyễn Văn Thiết, ông Trần Ngọc Sương, bà Lương Thị Nở. Phúc trình cũng nhắc đến việc công an thẩm vấn các tín đồ tôn giáo vừa trở về nước sau một hội nghị tôn giáo ở Thái Lan năm 2019, như trường hợp của Huỳnh Ngọc Tường theo đạo Công giáo, Nguyễn Thị Hoài Phương theo Công giáo, Nguyễn Phạm Ái Thùy theo đạo Công giáo, Ngô Thị Liên theo Công giáo, Hòa Thượng Thích Thiện Phúc Phật giáo, Nay Y Ni người Hà Mông theo đạo Tin Lành. Báo cáo nhắc đến trường hợp chính quyền bắt giam nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập và bỏ tù nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển. Liên Hợp Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam phải giải trình về các trường hợp này. Và trong phần lớn các phản hồi, chính phủ Việt Nam bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Bản báo cáo trình cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về hăm dọa và trả thù đang được thảo luận tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong phiên họp 45 diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Hôm 15 tháng 9, Đại sứ quốc tế về nhân quyền của Vương quốc Anh Rita Range lên tiếng tại phiên họp của Hội đồng bày tỏ lo ngại về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Đại sứ Range nói,
"We're concerned about restrictions on freedom of expression and assembly in Vietnam. We call for better protection of journalists and for all citizens to have access to free, independent media."
Chúng tôi lo ngại về những hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận và họp hội ở Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi bảo vệ các nhà báo tốt hơn và để mọi công dân có quyền truy cập vào các phương tiện truyền thông tự do độc lập. Đáp lại, một đại diện của đoàn Việt Nam cho rằng những đánh giá về tình hình nhân quyền của Việt Nam như thế là phiến diện.
"It is regrettable that some delegations made one-sided and unjustified statements that mischaracterize the actual human rights situation in Vietnam."
Điều đáng tiếc là một số phái đoàn đã có những phát biểu phiến diện và thiếu tính chính đáng, hiểu sai về thực trạng nhân quyền ở Việt Nam. Đoàn Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng chính quyền có nhiều biện pháp để thực hiện chính sách nhất quán và thúc đẩy bảo vệ các quyền con người, bao gồm quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Phái đoàn của Hà Nội cũng nhắc lại rằng không ai ở Việt Nam phải ngồi tù vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa và chỉ những người vi phạm pháp luật mới bị truy tố hình sự theo đúng quy định của pháp luật. Từ Hà Nội, chuyên gia luật Trương Thị Hà nói với VOA tiếng Việt hôm 18 tháng 9 rằng việc Liên Hiệp Quốc chỉ ra các sai phạm sẽ tạo thêm áp lực để chính quyền Việt Nam cải thiện nhân quyền. Bà Trương Thị Hà nói,
UN nêu cái trường hợp của em thì đây là rất là cần thiết, bởi vì là nếu mà chỉ trong nước họ biết đến trường hợp của em ấy, thì em rất là khó để có thể đòi lại được giấy tờ của mình. Thì sự can thiệp của UN thì em nghĩ là ít nhiều đã gây những cái áp lực nhất định đến chính quyền Việt Nam ạ.
Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI vừa tung chiến dịch Phượng Hoàng Đen, bắt giam 18 nghi phạm, đa phần là người gốc Việt, trong đường dây buôn lậu súng và ma túy. Trong thông cáo của Bộ Tư pháp hôm 15 tháng 9, chiến dịch Phượng Hoàng Đen của FBI đã khởi tố tất cả 25 nghi phạm, trong đó có 18 đối tượng đã bị bắt vào buổi sáng ngày 15 tháng 9. Trang tin East Bay Times ngày 17 tháng 9 dẫn lời ông Tom Brozek, phát ngôn viên của văn phòng công tố ở bang California, cho biết trong số các nghi phạm bị tạm giam có ông Dow Wei Dương, 53 tuổi, và ông Christopher Nguyễn, 47 tuổi, ở thành phố Ontario, bang California, đều bị điều tra tội bán súng trái phép. Hai người này bị cáo buộc bán 5 khẩu súng trường AR-15 không có nhãn hiệu, không kiểu dáng hay số series. Danh tính các nghi phạm khác bị bắt giữ cùng với hình ảnh do FBI đăng tải còn có Sinh Trần, Philip Phạm, Trung Võ, Thơm Lưu, Việt Trần, Quỳnh Nguyễn, Mỹ Dung Châu. Ông Rozek cho biết thêm rằng trong quá trình thực hiện các lệnh khám xét nhà, cảnh sát còn tịch thu 12 kg ma túy đá, 100 gram cocaine cùng 16 khẩu súng. Đài CBS Los Angeles dẫn lời nhà chức trách cho biết có 7 cáo trạng được đưa ra dưới nhiều tội danh về ma túy. Hầu hết các bị cáo phải đối mặt với mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm tù liên bang và một số sẽ phải đối mặt với thời gian tù lên hàng chục năm vì tội phạm trong thời gian dài, đài CBS cho biết thêm. Bộ Tư pháp cho biết vụ phá án này có được nhờ kết quả nhờ cuộc điều tra của FBI và Sở Cảnh sát quận Los Angeles. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ đáng kể của Sở Cảnh sát thành phố Monterey Park, Cục Quản lý Thực thi Ma túy và Cơ quan Điều tra của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.